Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Chạp dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường trăng rằm của chùa Tử Nghiêm sắp mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay mình nói tiếng Việt nhưng mà chủ nhật tới mình sẽ nói tiếng Anh. Ngày 22 thì tại Sâm Hà mình sẽ có pháp thoại bằng tiếng Anh. Rồi chiều 24 Noel cũng nói bằng tiếng Anh. Và trong dịp Tết Tây thì cũng nói tiếng Anh. Vì vậy cho nên mình sẽ có 4 bài pháp thoại bằng tiếng Anh. Hôm trước chúng ta có nói rằng là tàng thức á, nó đi với năm tâm sở biến hành. Và sau đó chúng ta có được biết rằng là bên Phật giáo Theravada đó, cái số lượng các tâm sở biến hành không phải là 5 mà là tới 7. Trong đó có tuệ, nhất tâm, có tuệ và có mạng căn, có nhất tâm và có mạng căn. Nhất tâm là bình. Cái tâm sở gọi là tư cetana, nó có nghĩa là một cái ý chí mà muốn thực hiện một cái gì, điều gì đó, là volonté. Cetana nghĩa là tư. Tư này không phải là suy nghĩ. Tư này không phải là suy nghĩ mà là một cái quyết tâm, một cái ước muốn. Quyết tâm thực hiện một cái ước muốn. Thì mình đặt câu hỏi là tàng thức nó có cái ước muốn gì? Và trong giáo lý nói về 4 loại thức ăn đó, thì cái ước muốn đó gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực. Nó là thức ăn. Tại vì nếu không có cái đó thì mình không có cái sức sống. Một người mà không muốn gì hết á, thì người đó sắp chết. Phải có cái muốn nào đó. Alaya không có muốn chết. Alaya muốn sống, vì vậy cho nên Alaya cũng có tư, xúc tác ý, thảo dưỡng tư. Nhưng mà cái muốn này á, có thể là cái muốn nhất thời. Nhưng mà tư niệm thực á, không phải là cái muốn nhất thời, là một cái muốn trường cửu, lâu dài. Mình tâm tâm niệm niệm, mình nhớ tới cái đó, mình muốn thực hiện cái đó, mình muốn có cái đó gọi là tư niệm thực. Mà người nào có một nguồn tư niệm thực thì người đó có năng lượng rất là nhiều. Nhưng mà tư niệm thực nó có những cái thứ tư niệm thực bổ dưỡng, lành mạnh, và có những cái tư niệm thực không lành mạnh. Ví dụ như là cái ý muốn trả thù, giết cho được cái người kia thì mới hả. Cái đó cũng là một cái tư niệm thực. Thì trong số những cái người mà gọi là khủng bố đó, terrorist, họ cũng có cái tư niệm thực, họ có cái muốn, họ là muốn trừng phạt, muốn giết, muốn trả thù. Thì cái đó nó cho họ rất là nhiều năng lượng. Đôi khi họ họ hy sinh thân mạng để họ làm cho được cái chuyện trả thù đó. Vì vậy cho nên tư niệm thực là một nguồn năng lượng. Nhưng mà nguồn năng lượng đó có thể là một nguồn năng lượng không lành mạnh, hay là một nguồn năng lượng lành mạnh. Thì một đời người á, mình phải có một cái ước muốn. Và Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải ngồi lại để nhìn cho kỹ coi cái ước muốn của mình là ước muốn gì. Ước muốn sâu sắc nhất của mình là ước muốn gì. Có nhiều tiền, có nhiều danh vọng, có nhiều sex, hay là muốn cái gì? Mình muốn làm cái gì với cái cuộc đời của mình? What do I want to do with my life? Thì cái đó là tư niệm thực. Thì mỗi người phải ngồi lại và xét coi thử cái nguồn tư niệm thực của mình là cái gì, phải nhận diện nó, phải identify nó. Ngày xưa Đức Thế Tôn trước khi đi xuất gia cũng có một cái muốn. Và cái muốn đó là làm thế nào để mà hiểu được, mà thấy được, mà chuyển hóa được những cái khổ đau của mình. Và để mà giúp đời, giúp người. Thì tại vì Siddhartha là một hoàng thái tử, có nhiều điều kiện vật chất, có quyền hành, có tương lai, có vợ đẹp. Nhưng mà Siddhartha không có thỏa mãn với những cái đó. Và cái tư niệm thực của Siddhartha không phải là làm vua. Tại vì Siddhartha thấy làm vua không có hạnh phúc. Vua cha đang trị vì, nhưng vua cha không có hạnh phúc. Vua cha bất lực trước những cái khổ đau đang có ở trong nước của mình. Cho nên Siddhartha không có muốn làm vua nữa. Tại vì làm vua như là cha của mình bất lực, không có thể giải quyết được những cái khổ đau của chính mình, những cái hư hỏng tham nhũng ngay trong chính cái triều đình của mình, và những cái bất công xã hội, những cái nghèo đói bệnh tật ở trong xứ, vua cũng cảm thấy bất lực. Đó là cái bất lực của một nhà chính trị. Thành ra Siddhartha không muốn làm vua. Và cái tư niệm thực của Siddhartha không phải là muốn làm vua. Trái lại là muốn làm cái gì đó để cho mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng, giải thoát, và để mình có khả năng giúp được những người khác. Chứ còn nhà chính trị giống như là bất lực, không có làm được gì. Vì vậy cho nên Siddhartha rất là muốn đi xuất gia để mà tìm một con đường. Con đường đó nó giúp cho mình cởi trói ra khỏi những cái phiền não như lo lắng, buồn phiền, giận hờn, sợ hãi, để cho mình có giải thoát, có tự do. Rồi khi mình tìm thấy con đường, mình sẽ giúp cho những người khác. Thì cái đó là một cái nguồn tư niệm thực rất là lành mạnh của Đức Thế Tôn. Và khi mình là một người trẻ đi xuất gia đó, thì mình cũng có cái nguồn tư niệm thực giống như Siddhartha. Tại mình thấy ở ngoài đời ấy, có những người có rất là nhiều tiền bạc, nhiều danh vọng, nhiều quyền hành, nhưng mà họ không có hạnh phúc. Cho nên mình có muốn đi về cái nẻo đó, đi về cái nẻo tư niệm thực đó. Mình muốn một cái nẻo đường khác. Mình muốn chuyển hóa mình. Mình muốn tham dự vào cái sự nghiệp của Bụt, của Thanh Thân, để giúp cho cuộc đời bớt khổ. Và khi mà mình tham dự một khóa tu 5 ngày hay 6 ngày, thì mình thấy rằng chỉ nổi trong 5-6 ngày mà có nhiều người họ đã chuyển hóa rất là nhiều. Họ hòa giải được với những người thân của họ, họ tìm được niềm vui sống. Cho nên mình biết rằng con đường này là con đường có thể giúp cho mình hết khổ đau và có hạnh phúc. Cho nên mình mới phát cái tâm đi xuất gia. Thì phát cái tâm đi xuất gia đó gọi là một nguồn tư niệm thực. Mà trong cái từ ngữ Phật giáo gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là cái tâm muốn thức tỉnh, muốn giác ngộ để cứu độ cho những người khác, là Bodhicitta, là Bồ Đề Tâm. Thành người xuất gia nào mà giữ được cái Bồ Đề Tâm của mình vững chãi hùng hậu là người xuất gia đó có nhiều năng lượng, gặp những khó khăn không có sợ gì, không có ý muốn bỏ chạy. Người nào có Bồ Đề Tâm là người đó có một cái trái tim nóng hổi, một cái khối lửa trong con người của mình, và người đó duy trì và nuôi dưỡng được cái tư niệm thực đó thì người đó có sức sống rất là nhiều và có thể thực hiện được những cái điều mình ước muốn. Những điều mình ước muốn là chuyển hóa tự thân và giúp những người khác chuyển hóa. Thành ra khi mình đã đi xuất gia rồi á, thì mình phải làm sao để mà giữ gìn và bồi đắp cái tâm Bồ Đề đó, cái nguồn năng lượng đó. Tại tâm Bồ Đề đó là nguồn năng lượng rất là quý. Ngày nào mà cái nguồn năng lượng đó đang còn thì mình còn có hạnh phúc. Mà sở dĩ mình muốn bỏ tu là tại vì cái nguồn năng lượng đó nó tiêu mòn rồi, mình không có biết cái giữ gìn. Sở dĩ mình xuất gia là tại mình thấy được con đường và mình đồng ý với những người mà mình muốn chung sống với. Tức là mình đi xuất gia là mình phải sống chung và làm việc chung với các anh, các chị, các em của mình. Mình có một cái cam kết là nếu đi xuất gia rồi thì mình sẽ sống chung và làm việc chung với những người kia, tại những người kia cũng có chung một cái chí hướng đó, cũng có chung một cái nguồn năng lượng đó. Nếu những người kia mà không có cái hướng đi đó, cái nguồn năng lượng đó, thì mình đâu có tham dự vào sự sống của họ để làm gì. Cho nên trước khi xuất gia mình phải coi cho kỹ, là mình thấy các thầy, các sư cô ở trong cái đại chúng này họ có cái nguồn năng lượng đó không? Họ, cái lý tưởng của họ có phải là cái lý tưởng của mình không? Mà mình đi vào trong đó, mình tham dự vào đó, mình có một tương lai chung hay không? Mình có một hướng đi chung hay không? Trước khi mình đi xuất gia. Ở ngoài đời á, người ta cũng làm như vậy. Không biết ở Tây Phương như thế nào, nhưng mà ở Đông Phương á, là khi mà người con gái đi lấy chồng á, thì phải lấy cái sự nghiệp của chồng làm cái sự nghiệp của đời mình. Thành ra trong cái thời gian mà chưa cưới á, mình có cơ hội mình ngồi với nhau, mình đi chơi với nhau, và mình phải tìm cho ra cái người kia họ có cái tư niệm thực nào. Cái người con trai đó, cái người con gái đó họ có cái tư niệm thực nào, họ có cái giấc mơ nào để thực hiện, và mình thấy rằng mình có hợp với giấc mơ đó không. Nếu người đó chỉ muốn có danh, có lợi, có nhiều sắc dục, thì mình thấy rằng là mình có muốn tham dự vào cái ước mơ đó hay không? nếu mà mình không có tìm cho ra thì sau này mình sẽ khổ, tại vì mỗi người sẽ đi một đường khác nhau, mình sẽ đau khổ. Có thể là người con trai muốn làm một cái nghề khác, người con gái thì có muốn làm cái nghề khác, và mỗi người có đeo đuổi một cái ước muốn riêng, một cái giấc mơ riêng. Thì như vậy khi mà họ cưới nhau thì họ chỉ là hùn vốn lập hội thôi, họ không có chia sẻ chung một cái giấc mơ, cái lý tưởng. Và như vậy cái hạnh phúc của họ sẽ không có lớn. Họ dựa vào nhau để làm ăn thôi, chứ không phải là có một cái lý tưởng chung. Ở Tây Phương họ có cái bên Mỹ dating đó, tức là trước khi cưới rồi đi chơi với nhau, đi ăn với nhau, đi coi cine với nhau, đi chơi với nhau. Thì trong cái thời gian đó mình phải tìm hiểu người kia, mình xem thứ người kia có cái chí hướng nào, có cái giấc mơ nào mình muốn tham dự vào hay không. Nếu mình không có xét cái điều đó thì sau này mình sẽ khổ, tại vì anh đi đường anh, tôi đường tôi, và hai người dựa vào nhau chỉ về vấn đề kinh tế thôi thì rất là buồn thảm. Tình yêu nó không có vững, không có cùng một cái bản chất. Cho nên vấn đề tư niệm thực nó rất là quan trọng. Tất cả chúng ta, người nào cũng phải ngồi xuống và hỏi mình. Câu hỏi là mình có một đời sống và mình muốn làm gì với cái đời sống của mình? Mình muốn thực hiện một cái hoài bão nào không? Một cái ước mơ nào không? Phải tìm cho ra. Và trong liên hệ của mình, không những trong liên hệ của mình đối với người bạn hôn phối tương lai của mình, mình cũng phải tìm cho ra cái tư niệm thực, cái ước mơ, cái giấc mơ của cái người kia. Mình phải tìm hiểu trước. Và ngay chính những người như là cha mình, mẹ mình cũng phải biết. Tại đôi khi cha với con gái, cha mẹ với con gái đôi khi không có nói chuyện đó, nói những chuyện rất là thực dụng thôi. Con gái phải ngồi với mẹ hỏi: mẹ ơi, hồi mẹ còn trẻ đó, mẹ có giấc mơ gì không? Mẹ đã thực hiện được chưa? Mẹ có hỏi bố về chuyện đó chưa? Còn mình ngồi với cha, mình hỏi: cha ơi, ba ơi, hồi ba còn trẻ đó, ba có giấc mơ nào không? Không có lý ba không có giấc mơ nào hết sao? Ba thực hiện được hay không? Ba gặp má, ba gặp mẹ có phải là một cái tăng thượng duyên để ba thực hiện được cái giấc mơ không? Hay là mẹ làm kỳ đà cắn mũi không có cho ba thực hiện được giấc mơ đó? Thành mình là con á, cố nhân phải đi học rồi, nhưng cái chuyện mà ngồi với ba, ngồi với má để hỏi cho ra những cái chuyện đó nó rất là quan trọng. Thì nếu mà mình ngồi mình nói chuyện được với ba và mình thông cảm á, thì giữa ba và mình nó trở thành ra hai người tri kỷ, rằng ba có hạnh phúc của mình có hạnh phúc. Đôi khi mình nói: ba, giấc mơ ba chưa thực hiện được, đôi khi con thực hiện được giùm ba, tại vì con sự nối tiếp của ba. Và nếu nói những chuyện như vậy thì giữa cha con nó có một cái liên hệ rất là tốt đẹp, rất là sâu sắc. Có những người tuổi đã lớn rồi, 60 rồi, 65 rồi, lúc đó thì hơi trễ rồi mà hỏi rằng là: ta đã làm chi đời ta? What I have done with my life? Tại vì khi mình còn trẻ thì mình phải đặt cho mình câu hỏi đó trước. Nhưng mà cái tư niệm thực này nó không phải chỉ là một cái ước mơ về tương lai. Theo cái tinh thần Phật giáo, nếu mà mình đã có một tư niệm thực rồi, mình đã có một ước mơ rồi, có một lý tưởng rồi, thì mình bắt đầu sống. Sống như thế nào? Để mỗi bước chân, mỗi hơi thở, nó là một sự thực hiện của cái ước mơ đó. Ước mơ đó nó phải trở thành hiện thực ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì có một con đường, có một hướng đi, thì mình dấn thân vào con đường đó. Và mỗi bước chân trên con đường đó là để thực hiện cái đó. Chứ không phải là con đường là khác và cái chủ đích là khác. Thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng đây là con đường. Đây là con đường nó đi tới cái trường thực hiện giấc mơ. Nhưng mà kỳ thực là nếu giấc mơ này muốn trở thành thực sự thì nó phải hiện ra trong từng bước chân. Mỗi bước chân đó đều có giấc mơ hết. Ví dụ như mình muốn giải thoát á, mình muốn đi tới giải thoát và hạnh phúc á, thì mình phải làm sao để cho mỗi bước chân của mình nó có giải thoát, nó có hạnh phúc bây giờ. Nghĩa là cái giấc mơ nó trở thành hiện thực trong từng giây từng phút của đời sống hiện tại. Đó là tinh thần của Đạo Bụt. Chứ mình cứ nói rằng ngày mai tiến lên xã hội chủ nghĩa, hồ hởi, phấn khởi, mà ngày hôm nay không có cái gì chứng tỏ cái điều đó hết thì đâu được. Thành xã hội chủ nghĩa nó là một cái gì rất là mơ hồ, không có thiệt. Giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Là tại vì cái cách sống của mình trong hàng ngày nó không có cái đó. Thành ra giải thoát giác ngộ cũng vậy. Mình có cái ước mơ được giải thoát và giác ngộ và hạnh phúc. Thì đó là cái đích rồi, cái hướng rồi. Thì trong đời sống ngày hôm nay, cái gì mình làm cũng vậy. Bất cứ một câu nói nào, một tư duy nào, một cái hành động nào của mình cũng là để thực hiện cái đó. Và vì vậy cho nên không phải là chạy tới đây thì mới có cái đó, mà trên con đường này mỗi bước chân đều có cái đó hết. Cho nên mình, nếu mình còn trẻ thì mình còn thời giờ để làm chuyện đó. Mình phải ngồi lại mình tìm cho được cái nguồn tư niệm thực của mình là nguồn tư niệm thực của mình nào. Và mình sống cuộc sống hàng ngày của mình có nuôi dưỡng được cái nguồn tư niệm thực đó hay không? Cái nguồn năng lượng đó hay không? Mà nếu mình không có nuôi dưỡng được mỗi ngày thì nó sẽ tiêu mòn và cuối cùng mình không còn cái lẽ sống nữa. Cái lẽ sống là cái vậy nữa. Lẽ tức là cái raison de vivre. Và đồng thời mình phải nói chuyện với cái người bạn đồng hành của mình. Người bạn đồng hành của mình có thể là cha mình, có thể là mẹ, có thể là em, có thể là chị, anh mình, hay là người bạn hôn phối của mình. Mình phải hỏi người đó. Tại vì mình có thương yêu thì mình phải tìm hiểu về cái người kia. Và mình giúp cho người kia hiểu về mình. Và giữa hai bên nó có một cái truyền thông. Và nói chuyện với nhau về tư niệm thực là một trong những cái phương pháp hay nhất để thiết lập truyền thông giữa mình với cái người đó. Giữa mình với sư anh của mình, sư chị của mình, sư em của mình. Trong đời sống gia đình ở ngoài cũng vậy. Giữa anh chị em á, mà nếu có sự truyền thông như vậy, có thấy được hướng đi riêng của mình và hướng đi chung thì cái gia đình nó có hạnh phúc. Cho nên những cái này là đọc buộc ứng dụng hết, applied Buddhism hết, trong cuộc đời cũng vậy. Còn nếu không á, thì tuy là mình sống chung, nhưng mọi người đeo đuổi một cái ước mong riêng. Mà như vậy, cái liên hệ giữa hai người không có thể nào sâu được. Đó là hùng vốn lập hồi, nằm trên một chiếc giường, nhưng mà hai người có hai giấc mơ không, hai giấc mơ riêng. Cái đó, danh từ Hán Việt là đồng sàng dị mộng. Cùng nằm ngủ trên một giường, nhưng mà hai người có hai giấc mơ khác nhau. Mà cái đó là một cái bi kịch. Mình nói mình thương nhau ha, nhưng kỳ thực mỗi người có đường riêng của mình. Giống như mình, người kia trở thành ra một cái công cụ mình sử dụng để mình á, để mình thực hiện cái giấc mơ riêng của mình thì rất là buồn, rất là khổ. Cho nên khi mà nói tới tình yêu là phải nói tới từ niềm thật. Thành ra năm sắp hết, năm mới sắp tới rồi. Đây là cơ hội cho mình ngồi lại để mình hỏi mình, giấc mơ của mình là giấc mơ gì? Mình có đang thực hiện nó hay không? Hay chỉ là một giấc mơ suông? Giấc mơ suông. Tịnh độ, thiên quốc, xã hội chủ nghĩa, thiên đường xã hội chủ nghĩa có thể chỉ là những cái giấc mơ suông. Là tại mình trong đời sống hàng ngày của mình không có thực hiện được những cái đó. Trong đời sống hàng ngày, mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều có thể làm lưu lộ cái tình độ ra, cái thiên quốc ra và cái chủ nghĩa xã hội ra. Còn nếu không thì đó chỉ là một cái ảo giác, một giấc mơ suông, không có nghĩa lý gì hết. Thành ra tình độ cũng như là thiên quốc cũng như là thiên đường sao chủ nghĩa là những cái người ta bán, đem ra bán cho mình. Mình phải mua với tất cả cuộc đời của mình. Nhưng mà rốt cuộc mình không có cái gì hết. Mình trả bằng cuộc đời của mình nhưng mà không có cái gì hết. Tại vì mình không có thực hiện được nó, những cái đó ngay trong đời sống hàng ngày, ngay bây giờ và ở đây. Mình sống như thế nào để tình độ, để thiên quốc, để thiên đường sao chủ nghĩa nó được trở thành hiện thực mỗi ngày thì mới được, mới thực tế. Thì cái hạnh phúc của lứa đôi cũng vậy. Hạnh phúc của lứa đôi cũng không phải là một cái giấc mơ riêng. À, hai đứa phải sống với nhau như thế nào để mà hạnh phúc nó có thiệt mỗi ngày, chứ không phải là giấc mơ suông được. Khi mình nói rằng là tàng thức á, nó có tư niệm thì mình hỏi tàng thức ơi, tư niệm của nhà ngươi là cái gì đó ta muốn biết. Mình phải nói chuyện với tàng thức của mình. Thì trước hết á, là mình đã học về cái từ tánh của tàng. Và nói tàng á, tức là vô phú, tức là không có bị ngăn che. Bản chất của nó là không có bị ngăn che. Vô ký là không có thiện ác, không bị ngăn che, không có thiện ác, và xá thọ, tức là không có khổ vui gì hết. Tại vì ở trong Tam Thập Tụng nói rất rõ là trong năm cái tâm sở biến hành đó là có tâm sở xá, tâm sở thọ, nhưng cái thọ của thần thức không phải là lạc thọ, không phải là khổ thọ, nó là xá thọ. Vậy cho nên cái bản chất của nó là không khổ, không vui, không thiện, không ác, không nhiễm, không tình. Tức là không có hữu lậu vô lậu đó. Hữu lậu là Asvara, vô lậu là Anasvara. Vô ký tức là không thiện ác. Xá là không có khổ lạc. Từ đó mà mình đi tới, và mình đã học tới 11 cái tính chất của các hạt giống. Và tại vì các hạt giống đều là nội dung của tàng thức, cho nên hạt giống mà có tính chất gì thì Alaya cũng có tính chất đó. Và chúng ta đã học rằng nó có tính hữu cơ. Tất cả những hạt giống có tính hữu cơ thì tàng thức nó cũng hữu cơ. Và tàng thức nó không có trong, không có ngoài. Tàng thức không có riêng, không có chung. Nó tự biến cộng biến. Thì 11 cái tính chất của trung tử cũng là 11 cái tính chất của tàng. Các bạn không cần phải viết vào đây hết. Bây giờ mình nói tới công dụng. Công dụng tức là cái function của tàng. Thì trước hết á, là cái công tác của tàng tức là duy trì. Duy trì đừng để cho nó mất. Giống như cái hard drive của mình đó. Tất cả những cái dữ liệu mình đưa vào máy tính đó, nó phải có bổn phận phải giữ lại, đừng có để cho mất. Không có ai delete được. Cái đó gọi là storing all the information, holding. Tại vì nó là nhất thiết chúng. Và vì vậy cho nên nó gìn giữ, nó bảo trì tất cả những hạt trong đó, không để cho rơi mất. Thì nó đóng cái vai trò của cái hard disk. Thứ hai là nó có khả năng học hỏi. Đây tức là dịch từ cái chữ huân tập á, vasana. Ví dụ như mình chưa biết viết chữ Hán á, thì mình học hỏi, và kết quả học hỏi nó đi vào trong tàng. Và khi muốn viết thì tự nhiên tàng nó sai khiến cái tay viết ra chữ. Thì cái đó là học hỏi, cái đó là công việc của tàng, nó là huân tập. Ở tiếng Anh có thể dịch là learning. Cái máy tính nó cũng phải learn. Cái tàng nó learning. Ví dụ mình không biết lái xe thì mình đi học lái xe. Và trong quá trình học hỏi á, thì tàng nó tiếp nhận những kinh nghiệm. Ban đầu thì mình phải chú tâm lắm mình mới lái xe được. Nhưng mà sau khi mình lái xe trở thành thói quen rồi thì mình không cần chú ý nữa. Không cần có sự can thiệp của ý thức. Mà chỉ tàng thức nó một mình nó lái. Tàng thức nó làm việc với nhãn thức. Không cần ý thức, tại vì ý thức mình suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, nói chuyện tùm lum hết mà vẫn lái xe đúng như thường. Thì cái đó là tàng lái chứ không phải là ý lái. Mà tàng phản ứng rất là mau. Nếu đợi ý phản ứng thì hơi lâu. Cho nên cái tàng nó học được rất nhiều và nó trở thành ra cái lề thói, cái tập khí. Tập khí là thói quen. Và nó lái bằng cái tập khí. Và khi mà có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nó phản ứng rất là mau, rất là mau. Đó là lần. Và tàng cũng có khả năng xử lý. Xử lý cái gì? Xử lý những cái tư liệu mà nó gìn giữ. Nó cất chứa và xử lý. Ví dụ như là mình gặp, mình đi đường mình gặp một cái anh chàng mình thấy quen quá trời, nhưng mình không có nhớ được tên. Mình có nhớ được tên anh chàng đó, mình biết chắc là mình biết cái tên đó rồi, nhưng mà bây giờ mình truy cập không được. Mình dùng cái ý của mình truy cập không có được, search không có được. Rồi mình quên đi. Nhưng mà hồi sau tự nhiên nó nhảy bóc ra một cái tên của người đó. Thì cái đó là cái công việc của tàng. Tàng nó có thể xử lý được những cái, nó sắp xếp lại những cái dữ liệu và nó xử lý được những cái dữ liệu đó. Ở tiếng Anh gọi là processing. Tàng là còn có cái khả năng gọi là làm cho nó thuần thục, nó chín, làm cho chín. Dì thục, làm cho chín, để tiếng Việt cho nó dễ. Làm cho chín mùi đó. Những cái tư liệu, những cái kinh nghiệm mà mình đưa vào trong tàng đó, nhiều khi nó cần phải thời gian để nó mới chín được. Cái đó là làm cho chín. Có như một bài hát hay là một cái kiến thức gì đó thì nó chưa chín thì nó chưa được, nó phải chín mới được. Ví dụ như là mỗi ngày mình nghe các sư anh của mình xuống tán, thì mỗi lần như vậy là nó học hỏi. Và những cái học hỏi nó chứa lại và nó ôm ấp, nó làm cho nó từ từ nó chín. Cho đến một ngày nào đó tự nhiên mình mở miệng ra mình sướng giống hệt như sư anh, đôi khi nó còn hay hơn nữa. Maturing hay maturating gì đó. Làm cho nó chín. Cũng như mình bắt lên một cái nồi nước, mình nấu đồ xanh. Tuy là có lửa rồi, nước sôi rồi, nhưng mà phải có thời giờ thì đồ xanh mới chín được. Và khi nó chín thì nó bay ra cái mùi thơm. Cái đó gọi là thục. Đứng về phương diện nghệ thuật cũng như đứng về phương diện tuệ giác của mình, nó cần phải chín từ từ. Và nếu mình dùng cái ví dụ của Đức Mẹ thì mình thấy Đức Mẹ là đất, và mình đào đất ra mình chôn một cái hạt, mình lấp lại, thì nó phải có thời giờ để cho cái hạt đó nó nảy mầm, nó đưa lên cái mầm phía trên. và nó có thời gian để làm hoa, làm trái. Cái đó gọi là di thục. Tàng thức nó có khả năng nuôi dưỡng. Nourishing. Cũng giống như đất mẹ có khả năng nuôi dưỡng, nuôi cho nó lớn lên. Tình cảm cũng vậy, tuệ giác cũng vậy, cần phải nuôi nó mới lớn lên được. Bồ đề cũng vậy, giác ngộ cũng vậy, phải nuôi cho nó lớn. Và tàng thức có khả năng nuôi, và tàng thức cũng có khả năng trị liệu. Trị liệu cái khả năng này là khả năng tự nhiên và healing. Cái tâm của mình cũng vậy, cái thân của mình cũng vậy, nó có khả năng trị liệu mà mình có biết. Ví dụ như mình sắc rau đó, rồi mình làm một vết thương, có vết thương chảy máu, thì cái cơ thể của mình nó tự động, nó có thể tự trị liệu được. Mình chỉ cần rửa vết thương cho sạch thì nó trị liệu được. Cái cơ thể của mình nó có khả năng tự trị liệu nếu mình cho phép. Còn nếu mà mình cứ quấy phá cái vết thương thì nó không có lành được. Vậy cho nên chúng ta có thể có những cái bệnh mà nếu chúng ta biết cách cho phép chúng ta nghỉ ngơi thì cơ thể chúng ta từ nó có thể trị bệnh được. Cái tâm cũng vậy. Cái tâm của mình có những đau buồn, có những lo lắng ấy. Nhưng mà mình nếu để cho mình có thời gian thì những lo buồn, đau đớn đó nó từ từ nó lắng nhiều. Cái bữa nó xảy ra chừng đó thì mình đau khổ quá chừng, mình tưởng mình sống được. Nhưng mà ai về 3-4 ngày sau mình thấy nhẹ, mình đau khổ ít hơn. Như vậy cái thân và cái tâm của mình đều có khả năng tự trị liệu, với điều kiện là mình cho phép nó. Mình cho phép cái thân của mình nó nghỉ ngơi, cái tâm của mình nó nghỉ ngơi. Và mình có thể đón, mình có thể giúp cái thân và cái tâm của mình để cho nó có điều kiện, có thời gian và trị liệu cho nó. Thì Alaya cũng có khả năng trị liệu. Khi mình mất một người thân thì mình bơ vơ quá chừng, mình nghĩ mình sống cũng được. Nhưng mà thời gian là một thứ thuốc, và thân tâm từ từ được nuôi dưỡng. Cái đó là công việc của tàng thức, nourishing. Nó có khả năng tự lèo lái. Self-directing. Auto-navigating. Nó có thể hành xử một cách automatic, không cần phải có người điều khiển. Như chiếc máy bay ấy, không cần người lái. Và tàng thức nó hay vậy đó. Mà nói cho cùng á, thì cái não bộ của mình cũng vậy. Cái não bộ của mình nó gồm có hàng tỷ tế bào thần kinh á, gọi là neuron. Và chính những cái neuron đó nó trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm, những cái thông tin, và nó tạo ra những cái tâm hành như là xúc tác ý, thọ tưởng tư, buồn giận thương ghét hiểu lầm, vân vân. Thì những cái đó nó tự nó làm, chứ không có một cái tế bào nào đứng ra làm chủ, nói rằng tôi là tổng thống, tôi ra lệnh cho các anh phải làm cái này làm cái kia, nó tự lèo lại, nó không có cái ngã, nó không có cái ông chủ, nó tự lèo lại được. Thì những cái tế bào trong cơ thể của mình cũng vậy, mình có hàng tỷ tế bào, và không có tế bào nói tôi là chủ, các anh phải theo lệnh tôi. Các tế bào nó có liên hệ với nhau, tế bào nào nó cũng có cái khả năng tiếp nhận tin tức và đưa ra những thông tin của mình. Vì vậy cho nên nó có một cái hòa điệu giữa các tế bào với nhau. Và cái đó nó rất là gần với tạng. Các tâm hành của mình cũng vậy. Nó có khả năng duy trì sự sống. Cái này tức là chấp thọ. Cái là upadi. Tàng thức khi mà nó chín rồi đó thì nó biểu hiện thành ra y báo và chánh báo. Cái này mình học rồi phải không? Chánh báo tức là cái hình hài của mình với là 6 cái giác quan, mà chính cái tàng thức nó làm cho những cái đó có sự sống. Không có tàng thức thì không có sự sống ở trong cơ thể. Thành ra nói rằng là cơ thể nó tạo ra tâm thức thì không có đúng, mà nói tâm thức nó tạo ra cơ thể thì cũng không có đúng. Phải nói rằng tâm thể, cơ thể và tâm thức nó nương vào nhau để nó phát hiện thì mới đúng. Ví dụ như là cái này á, nó tượng trưng cho thân và tâm. Thân là rupa, tâm là nama. Cái này là soma, cái này là psychosoma. Cái này là danh, là tâm. Cái này là sắc, là thân. Hai cái này nó nương vào nhau mà biểu hiện. Nó làm tăng thượng dương cho nhau. Còn cái nhân dương của nó là tàn thức, là hạt giống. Thân cũng phát xuất từ hạt giống, mà tâm cũng phát xuất từ hạt giống, thì cái này, cái liên hệ này gọi là nhân duyên. Nhân duyên, cái liên hệ nhân duyên từ hạt giống mà ra hết. Còn liên hệ giữa hai bên là tăng thượng duyên. Liên hệ giữa hai bên là tăng thượng duyên, liên hệ chúng tứ hiện hành là nhân duyên. Thành ra khi mình nói rằng là vật chất tâm tinh thần do vật chất sinh ra cũng không có đúng, nói vật chất do tinh thần sinh ra cũng không đúng, và tất cả đều do hạt giống đưa lên hết, thì đó là cái thấy của duy biểu học. Và mình nói rằng là sở dĩ mình có tâm thức, consciousness là do có cái não bộ, nó cũng không có đúng. Tại vì họ nghĩ não bộ là vật chất, còn tâm thức là tinh thần. Và nói là vật chất nó sanh ra tinh thần không đúng. Hai cái này nó có nương vào nhau thật, nhưng mà nó phải có chủng tử ở dưới này. Nó phải có những cái công năng, những cái potentiality dưới này, nó đưa lên mới được. Vì vậy cho nên mình biết rằng ngoài xúc các ý thọ tưởng tư, mình có cái tâm hành gọi là mạng căn, tức là vitality, tăng thức mà không có vitality là không được, là không có cái mạng căn là không được. Mạng căn tức là vitality. Cái này là mạng, cái này là căn. Thì tại Làng Mai ấy, là mình nói rằng là có tàn thức nó đi với là năm tâm hành, xúc tác ý thọ tưởng tư, nhưng mà nó cũng đi với định, và nó đi với mạng căn nữa. Nó duy trì sự sống, nó làm cho cái hình hài này với là sáu căn này nó có sự sống. Cái đó là vitality, ilang vital. Và đồng thời nó biểu hiện y báo. Tức là cái hoàn cảnh. Thành ra hai cái này, y báo và chánh báo, là từ cái hành động của Alaya, của con người. Thì hành động con người nó được chất chứa ở trong tàng, và khi mà nó chín rồi đó thì nó biểu hiện thành chánh báo và y báo. Mà chừng nào thì nó chín? Đó là câu hỏi. Chừng nào thì nó chín? Có thể cái kia chưa chín, nhưng mà cái này đã chín rồi. Cái này mới chín, nhưng mà cái kia chưa chín. Cũng giống như là mình có một cái cam, đó là cái táo. Rồi đến mùa thì có những trái táo đầu nó chín, nhưng mà có những trái táo đang còn xanh. Vì vậy cho nên nó, cái này chín nhưng mà cái kia sẽ chín. Vì vậy cho nên cái dị thục á, cái maturation á, nó liên tục, nó xảy ra trong từng sát na. Quý vị có 30 bài tụng không? Thầy nghèo quá, thầy không có 30 bài tụng. Bài tụng thứ 19. Vì tập khí của nghiệp và tập khí dị thú, khi dị thục trước hết, các dị thục sau sinh. Tập khí vì tập khí của nghiệp, tức là cái sự tạo tác, cái sự huân tập của nghiệp. Và tập khí nhị thủ tức là cái thấy lưỡng nguyên đó, thấy chủ thể và đối tượng là hai cái riêng nhau đó. vì những cái đó đang còn đó. Vì những cái đó đang còn, cho nên hết cái mạng sống này nó sẽ có mạng sống khác. Tiền dị thục ký tận là khi dị thục này hết rồi sẽ tới cái dị thục khác nó sau. Nó có nghĩa là khi cái hình hài này nó chết đó, và khi cái hoàn cảnh, cái y báo và chánh báo của mình nó hết rồi đó, thì nó vẫn còn cái nghiệp tập khí. Cho nên mình sẽ sinh ra có một cái đời sau. Cái này là để giải thích gọi là kết sinh tương tục, là cái sự nối tiếp. Chết không phải là hết, là tại vì trong cái đời sống này của mình tạo ra những cái nghiệp, và những nghiệp đó nó chín từ từ. Và khi mà cái dị thục này nó chấm dứt, tức là đời này hết, thì mình sẽ phải sinh ra một đời khác. Dị thục tức là maturation. Nhưng mà cái dị thục này á, nhìn cho kỹ thì gọi là nhất kỳ dị thục. Mà trong 57 tụng thì mình có cái quan điểm là sát na dị thục. Cái maturation đó, nó xảy ra không phải là trong từng chu kỳ, mà nó xảy ra trong từng giây phút. Thì trong đạo Phật nó có cái quan điểm vô thường đó. Mình trung thành với cái tam pháp ấn, thì mình biết rằng là tàn thức cũng vô thường, sinh diệt trong từng giây phút và trôi chảy như một dòng nước, hằng chuyển như bọc lưu, là trôi chảy như một dòng nước. Thì cái vô thường á, ở trong kinh có nói tới hai thứ vô thường. Cái vô thường thứ nhất á là sát na vô thường. Tức là vô thường trong từng giây phút á. Và nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ vô thường á, tức là nó vô thường trong từng cái giai đoạn. Ví dụ như là sinh ra ở đây á, thì chết ở đây, thì chỗ này là nhất kỳ vô thường. Cái chỗ này là chỗ mình sinh ra như là em bé. Chỗ này là mình nằm xuống chết như là một cụ già. Thì chỗ này nói vô thường. Cái vô thường này là nhất kỳ vô thường. Nhưng kỳ thực nếu mình phân tích thêm thì mình thấy rõ rằng là em bé nó chỉ tới đây thôi. Em bé không có đi tiếp được. Tới đây em bé phải nhường chỗ cho chàng thanh niên, cô thiếu nữ. Phải không? Vậy cho nên em bé cũng vô thường. Nhất kỳ vô thường này là nhất kỳ dài, còn nhất kỳ này là nhất kỳ ngắn. Phải không? Mình đã từng làm em bé, nhưng bây giờ em bé đâu còn nữa, em bé đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn chàng thanh niên hay cô thiếu nữ thôi. Nhưng mà đối với những người gọi là trung niên á, thì em bé đã chết rồi, chàng thanh niên, cô thiếu nữ cũng chết rồi. Mình đây là một người lớn. Tiếng Việt gọi là sồn sồn. Sồn sồn. Trung niên, và cái này gọi là lão niên. Thì mỗi cái này đều gọi là nhất kỳ vô thường hết. Phải không? không phải là tới đây mới là có vô thường. Tới đây đã có vô thường rồi, không còn em bé nữa. Tới đây đã có vô thường rồi, không còn chàng thanh niên nữa. Tới đây là vô thường rồi, không còn người trung niên nữa. Tới đây là chỉ còn lão niên thôi. Thành cái này nhất kỳ vô thường, thứ dài và thứ ngắn. Còn sắc na vô thường á, là nó xảy ra trong từng giây phút một. Và các hạt giống cũng như các hiện hành đó, nó sinh diệt trong từng giây phút. Cho nên gọi là sắc na vô thường. Và vì vậy cho nên cái vô thường đó nó xảy ra trong từng sắc na, gọi là sắc na vô thường. Và khi mình thay cái chữ vô thường là chữ sinh diệt á, thì mình thấy nó cũng đúng. Sát na sinh diệt, nhất kỳ sinh diệt, nó cũng vậy. Khi mà ông già nằm xuống đi chết đó, thì cái đó là nhất kỳ sinh diệt. Nhưng mà khi mà em bé không còn nữa thì nó cũng là nhất kỳ sinh diệt. Nhưng mà sự thực thì là mình đang chết trong mỗi giây phút, gọi là nhất sát na sinh diệt. Thì điều này nó rất là đúng với khoa học. Và tại vì nhìn vào cơ thể của mình thì mình thấy ngay trong giây phút này cái chết và cái sống nó đang xảy ra trong từng giây phút. Có hàng triệu tế bào đang chết trong giây phút hiện tại. Và có hàng triệu tế bào khác đang được sinh ra trong giây phút hiện tại. Thành ra cái sinh diệt đó, nó không phải là nhất kỳ không, nó là sát na. Thành ra mình phải đợi tới 90 tuổi mới chết. Mình chết trong từng giây từng phút. Và nhờ có chết như vậy thành em bé mới lớn lên thành chàng thanh niên. Và chàng thanh niên nhờ chết đi cho nên mới biến thành một người adult, một người lớn. Thì sự sống là như vậy. Vì vậy cho nên cái dị thục đó, phải hiểu theo kiểu đó. Là nhất kỳ dị thục và sát na dị thục. Nói rằng khi mà mình già mình chết rồi thì mới có dị thục là không có đúng. Nhưng mà cái câu ở trong cái bài tụng 19 này nó cho mình cái cảm giác dị thục này chỉ là nhất kỳ dị thục thôi. Tức là mình chỉ sanh ra lại khi mà cái hình hài này nó tan rã. Có cái hình hài mới. Nhưng kỳ thực cái chuyện này nó xảy ra, mình có hình hài mới trong từng giây từng phút. Mình được làm mới trong từng giây từng phút. Mình không có thấy được thôi. Nếu mình thấy thì mình thấy ngạc nhiên lắm. Em bé xa mình 3 năm mình thấy nó lớn quá. Nhưng mà nếu nó ở với mình mỗi ngày thì mình không thấy nó lớn. Tại mình không có thấy cái sinh diệt của em bé trong từng giây phút. Cho nên cái dị thục nó cũng vậy. Nó kín và nó biểu hiện ra. Có thể là khi mình còn ấu thơ, cái đời sống mình rất là khác. Mà khi mình trở thành thiếu niên hay là thanh niên thì đời sống mình rất là khác. Cái hình hài của mình đối khác và cái hoàn cảnh của mình cũng đối khác nữa. Rất là khác với ngày xưa. Ví dụ là một sư cô ngày xưa tu ở truyền thống thì cái hình hài nó khác và cái hoàn cảnh nó khác. Ví dụ sư cô tới lần mai thì cái hình hài nó khác và cái hoàn cảnh nó khác. Vậy là sư cô đã từ dị thục này sang dị thục khác rồi, chứ đâu có phải đời tới thành sư bà chết đi rồi mới có dị thục. Phải như vậy không? Thành ra cái dị thục từng phút giây là đó là một câu ở trong 50 bài tụng mà chúng ta đã đẩy dị biểu tới một bước khi mà có cái bài đó. Dị thục từng phút giây, có ai nhớ không? Có ai học dị biểu rồi chưa? Duy trì sự sống, sustaining life. và biểu hiện y báo, manifesting as, manifesting as environment. Đó là những cái công dụng, những cái công dụng của tạng, tạm gọi là 9 cái. Còn trên này á, hình như là mình có tới 11 cái, phải không? 11 cái. Nó có những thiền sinh nào tới họ tham dự một khóa tu 6 ngày của mình đó, họ chuyển hóa, họ thấy cuộc đời hoàn toàn khác. Họ viết thầy cho mình là nói là this retreat has changed my life. Tức là người đó đã chết đi và sinh ra lại một kiếp khác. Cái đó là dị thục rồi. Chứ đâu cần phải già rồi nằm xuống rồi mới có dị thục, phải không? Với lại là với dị thục từng phút giây là nói như thế này. Mẹ hãy tưởng tượng mình có một trái cầu, trái bóng. Và cái dung lượng của cái trái bóng đó nó luôn luôn nó giống nhau, không có thêm, không có bớt. Mà khi mà mình lấy ngón tay mình ấn xuống một cái bên phía bên này thì bên kia nó lồi ra một chút, và cái ấn xuống và cái lồi ra nó xảy ra đồng thời, không có gì thêm, không có gì bớt. Cái sinh cái diệt nó làm thành cái sinh liền lập tức. Sinh có nghĩa là diệt, diệt có nghĩa là sinh. Cũng giống như là một cái đợt sóng đó. Khi mà đi xuống, đợt sóng nó đi xuống, thì tưởng là đợt sóng chết. Nhưng mà cái đi xuống của đợt sóng nó tạo thành ra cái sự đi lên của một đợt sóng kế tiếp. Quý vị có thấy như vậy không? Tại vì đi xuống là một cái lực của cái force. Và khi mà cái force này nhấn xuống một cái, thì nó đẩy cái kia lên. Và cái kia chính là cái sự tiếp tục của cái này. Cái đợt sóng kia chính là sự tiếp nối của cái đợt sống này. Vì vậy cho nên cái sống và cái chết nó đi đôi với nhau. Anh đang chết hả? Có nghĩa là anh đang sinh ra. Anh đang sinh ra có nghĩa là anh cũng đang chết. Sự thật là như vậy. Thành mình đừng quá sợ hãi cái sự chết. Tại cái sự chết nó đi đôi với sự sống. Nơi nào có cái chết là nơi đó có cái sự sinh ra. Và cái sự sinh ra và chết đi không phải là chỉ cuối những cái giai đoạn gọi là nhất kỳ vô thường, mà chỉ sinh ra chết đi nó take place, nó xảy ra trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Nên mình phải xét lại cái ý niệm của mình về sống và về chết. Sống và chết nó tương tức, không có cái này thì không có cái kia. Mình rất cần cái chết để mình có thể sống. Và nếu mà sống mà không có cái chết thì không phải là sống. Nó già cỗi, nó cứng ngắc, nó không có sự sống. Thành cái chết nó rất quan trọng cho cái sống. Sở dĩ mình sống được á, mà vui là tại vì mình có thể chết mỗi giây phút. Nếu không có những tế bào chết đi thì không có tế bào sinh ra sống. Và vì vậy cho nên muốn cho có những tế bào mới sinh ra thì mình phải cho phép những tế bào kia nó chết. Cái chết có nghĩa là cái sinh ra. Thì sao mình sẽ nói tiếng Anh?